Thưa thầy, còn cái vấn đề mà theo con thấy lúc những người sắp lâm chung mà theo đạo Phật thì thường thường ở trên đầu đó để một vị A Di Đà, một tượng vị A Di Đà và lư hương, một cái hương để mà thắp nhang đó thầy, và tụng kinh. Như vậy có tốt không thưa thầy?
Chúng ta là người có óc thì xét A Di Đà thật hay A Di Đà giả, trước hết là hỏi câu đó.
Mô Phật, con không biết A Di Đà giả hay A Di Đà Phật, thì con biết A Di Đà thiệt thì con không biết được thầy. Nhưng mà cái đó con thấy là cái người mà người sống đó, người ta binh linh rằng cái người chết đó thấy cái vị A Di Đà đó và tụng kinh đó, thì theo cái hướng A Di Đà mà đi lên. Theo cái người sống thì thấy như vậy, nhưng mà cái người chết thì không biết như thế nào. Thì con sự thật thì con chưa biết như thế nào.
Thì không có kết quả. Mình thấy cái rõ ràng và chính mình muốn cho ra một cái gì thì ta phải nhận được.
Dạ.
Đó. Thì cái linh hồn nó cũng chấn động. Nhiều ma quỷ nó đứng bên mình mà mình đâu có thấy. Mình chỉ nhẹ rồi mình mới thấy, mình nặng mình mới thấy. Cho nên phải dùng cái nguyên lý nhẹ nhàng mới độ người ta tiến qua về phần hồn được. Còn nắm cái nguyên lý nặng trược bày ra mà không hiểu gì hết thì cái đó cũng như không mà thôi. Bày ra phải hiểu và phải kết hợp được cái siêu nhiên và tự nhiên mới độ người ta được. Không kết hợp được siêu nhiên và tự nhiên không độ được. Thắp cho 1 triệu cây nhang cũng vậy đó thôi. Bày khói đầy nhà thôi, không tốt gì hết.
Thưa thầy, nếu mà cái người mà sắp lâm chung mà còn cái người mà đứng để mà niệm Phật cho người sắp lâm chung mà cái người đó cũng chưa tới cái mức độ mà có thể cho cái người đó để mà đi lên thì là sao thưa thầy?
Cái người đó mà nó thành tâm á thì cũng có, cũng có chỗ thần chỗ địa người ta chứng tâm cho nó, thì nó thành tâm. Nó thấy người chết đau khổ, nó thành tâm muốn cứu người chết. Thì phần hồn đó nó cũng được ấm tích khắc. Nó có nhiều người nó tu nhẹ nó xuất ra trên đầu. Có người tu mà ác này kia nọ là không biết trời Phật, là nó xuất ra 2 bằng chân. Ấm 2 bằng chân lúc đó, rồi nó cũng được hồi lại một phần. Rồi do cái người đứng bên mình tâm, con cháu phải thành tâm mới được. Thì tin con đường mình làm là đúng, thành tâm mới được. Nhưng những người đi tụng kinh hết sức mình thành tâm thì người bệnh, người chết nó cũng được độ vậy. Hết sức thành tâm mới được. Chúng đi cũng do cái tâm. Cho nên tôi tụng kinh để chút nữa lấy tiền đi về ăn nhậu, cái đó không có giá trị gì hết. Tụng kinh hết sức thành tâm phục vụ Phật sự công quả, cứu vãn tâm hồn tiến hóa. Thế đó là quan
trọng. Thưa thầy, cái lúc ba con chết đó, con tụng kinh ra địa tạng với người ta, con cứ thở ma không ạ? Không biết ba con có gì, chắc có cái con cũng sợ quá.
Địa tạng mà không có thấy ông địa tạng là phải sợ ma cái gì? Là sợ ma là sợ chỗ nào? Mình biết ông địa tạng mà không biết ông địa tạng ông ra làm sao? Thì mình sợ cái gì đâu. Mình làm cái chuyện không hữu ích, làm cho mờ ám và không rõ, nó là ma tánh. Tự mình hại mình đâu, không có giúp được ai
hết. Thưa thầy, nếu mà mình tụng kinh địa tạng, cái người chết, cái vong linh người chết có về nghe không thưa thầy?
Đứng bên nó cũng nghe, cũng làm gì được. Nó là thuộc cái hệ thống của ông tổ địa, tổ thần dẫn đi rồi. Cũng như người chết mà về luật nhân quả có tội, là cảnh sát bắt gì? Bắt liền. Dẫn đi liền, ở nhà cũng có khóc, chứ có trình vậy thôi chứ không có làm gì được, nó đi rồi. Cho nên đừng có mang cái nghiệp sát, đừng có giết người. Mấy người giết người vừa chết là rồi rồi, đã dẫn đi liền. Mình làm gì ác, mình nói xấu ai, thần thánh hai bên người ta cũng ghi hết. Cái hồi chết là người ta đưa bằng chứng là mình dưới đi, có cãi người ta được cái gì đâu.
Dạ, kính thưa thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện dạy nghiệp. Thầy có trường học những người vẫn còn tội lỗi mà trước khi chết ông cha đến rửa tội, hay là những người sư đến cầu nguyện cho phải xuống địa ngục mình là đi lên.
Nói vậy á thì anh ta đã đọc địa ngục chú ký chưa?
Là có đọc ký.
Nếu đọc được địa ngục chú ký á thì mấy người nhà giàu bán áo hàng á thì không có bao giờ bị xuống địa ngục đâu. Nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có những diện ở địa ngục. Thấy chưa? Để đồng tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, mà chính mình tự xây dựng mới thành. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội. Cho nên vô vi nói rằng, tội lỗi của ta chịu tu, xoa bỏ này. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự, chúng ta mới tạo tội trong tâm tối. Mà chúng ta lập lại trật tự, thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chắc. Tỉnh táo là nhờ mình giam địa ngục. Tôi chết tôi biết đường đi mà anh tới giữa tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền, tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất ta, bởi vì quỷ nó nể. Chứ người thiền. Đức trọng kỹ thần kinh. Còn người chúng ta có tội thì chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta. Thì nó cô đậm những cái gì? Nó cô đậm sự tâm thôi. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi. Cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới rồi, cái này phát mạch không có phân minh được. Thì cũng nghĩ nó tới nơi này thờ đi à. Không có bơ vơ đó nữa đi. Nó dẫn đi. Nó nói đứng thấy nó là ở đâu rồi đi. Hồi đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nè. Cho nên ở thế gian này, các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết, nhưng mà vẫn bị bắt tự nhiên. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết chữ. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai, ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải như vậy. Còn nó thật sự tu, như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung. Thì cứ chia 6 người nam, 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh đó, đứng hai bên bắt ấn tam muội niệm nam mô di đà đưa hồn thoát hồn mà phải có chúng lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình 12 người đó phải có điển, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền điển rồi, tương lai sẽ tổ chức một số người đó mà phải được chọn thì người tu có điển mới làm được. Còn người tu không có điểm thì đứng đó cũng chơi chơi chứ làm sợ nữa. Còn người tu có điểm nó không sợ.
Nó không sợ ban hội điểm.
Nó ban hội điểm mà ban hội điểm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó bắt 100 hội đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm niệm được niệm Nam Mô Di Đà Phật. Có lưỡi răng kẻ răng niệm. Nhưng tới giờ nó ra đi thôi. Là mừng lắm, phần hồn mừng bởi vì người có điển gì nó tỏa sáng hết trong phòng, nó khác đi, đem ánh sáng từ bi tận độ bất vụ lợi. Còn cái kia thì ra ông trùm nhưng mà nó không hiểu, nói chúng ta bây giờ chúng ta đặt kinh mà chúng ta không hiểu mà chưa hành, làm sao đạt? Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình, để định hiên cù vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai mới lạnh, không cứu được, không cứu được. Vô vi có làm đi nữa, cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn nào lo. Nhưng mà cũng phải chịu chọn. À, có người ở cõi thấp tu, và có người được đi lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một cái chỗ kêu bằng cứu căn cứu cùng cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thích tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại nữa. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó
tràn lan tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này là địa ngục đã làm cho họ rồi, bây giờ tới đây họ hiền, họ nói tôi tu, tôi nguyện tu, địa ngục sĩ tội lỗi chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm chắc, mất hồn, trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xì xích thuốc, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ xây dựng tình thương cho chúng nó, tôi phải tu.
Còn câu hỏi là trong băng thầy có nói đến chuyện thiền đường lo đám tang cho bạn đạo vô vi, thì 7 nam 7 nữ đứng hai bên, 7 nam đội mũ trắng, 7 nữ đội mũ xanh, còn áo thì xanh hay trắng, loại mũ nào, may ra sao, kính ơn thầy.
Thì áo quần cũng thường được thôi thôi, che cái đầu chút đó, không cần phải mặc y phục gì hết. Nhưng mà ăn xuống cái tâm niệm Phật của mình để dẫn phần hồn tiến hóa. Tâm mình nghĩ niệm Phật để dẫn phần hồn tiến hóa. Thì lúc tắt thở, phần hồn nó sẽ được nhẹ.
Đây, chính là con xin trả lại cái vấn đề là cái người sắp lâm chung đó thầy. Mà không có 7 nam 7 nữ đứng dây kế bên chị. Thì có thể mở băng thầy niệm Phật hay là lập một cái bàn ở trên đó có vị A Di Đà và tụng kinh Địa Tạng cho cái người đó, chứ một 7 nam 7 nữ trong lúc sắp lâm chung làm sao có kịp thầy?
Không có để băng ngu được, để băng ngu được nếu có thì càng tốt, không để băng nó cũng là tránh độc, đưa cái linh tú linh hồn đi lên được nhẹ.
Người ta
hai đứng hai để mà lãnh nhận được. Cho nên người ta quan trọng, người ta phải coi cái tuổi của cha con có khác. Hai cái tuổi đó khác không có được đi dòm, dòm có thể đi.
Thì chết nhiều quá trong thận chí.
Chết nhiều thì bây giờ mình xin chết là thôi. Mình có tâm tưởng với cha mẹ thì mình cứ xin niệm đi. Rồi mình vẫn có tâm mình tu niệm thì mình cúng cha mẹ. Cho mình tham gia ra được coi mặt ra. Tiếc giờ chó sai này chỉ có làm cho nhiều người khóc tới điên luôn đó. Đâu có biết tại sao điên.
Khóc khóc.
Cho nên trong cái gia đình mấy người mà chúng ta là chết rồi. Đâu nên là tuổi nào được đứng chứng minh cái cuộc hiện này, mà tuổi nào không được đứng chứng minh. Tuổi nào khắc, tuổi nào khắc con.
Thì đôi mẹ tính
không? Không phải tính đúng như vậy, không tin ra đúng là điên hay gì khùng.
Đã có xảy ra rồi. Tại con cha với con mà điện tử, không phải ông cha chết.
Cho nên ngày trùng, người ta nói chết ngày trùng đó. Bữa nay chết mẹ mới chết, nhưng mà hai tuần sau lại con cái chết. Chính thằng cháu tôi nó cũng lái máy bay từ thân á, cái mặt nó tự nhiên nám đen rồi, còn mẹ nó chết đây, nó chết, người ta chết trâu rồi thôi, không có được về, còn muốn về đó, trước khi chưa cho phép thì phải về đi, trâu rồi không được về, để nó làm từng, để bông chín rồi, thì không sao. Nhưng mà nó là đầu óc học ở bên Mỹ, đầu óc của nó là chú mày tính quá đi, chú tu mà chú mày tính quá đi, chỉ nó vậy đó. Tôi nói là chú chạy con hay, không được rồi. Mày để làm từng 7-7-49 tuần, thì nào chú kêu con về con về. Nó nói má con chết mà chú cũng cho về, chết mình ấy. Như vậy. Nó dạ, về rồi con nó trở lại. Nó trở lại thì nó xuống Cần Thơ, thằng bạn nó kêu, kêu thôi bệnh sơ sơ thôi, nó thôi để ta bay thế nhưng mà. Đây nó bùng chết đi.
Cùng mẹ đó.
Hả?
Cùng với mẹ là mẹ.
Không, cái mẹ nó chết rồi, chôn rồi tôi xin nó đừng về. Mà nó không về là kỳ đó là ta gửi nó đi học võ đại hàng, nó đâu có bay. Nó nghe lời tôi nó cứ chết. Nó về cái khóa nó trễ thì nó rảnh nó ngồi chơi, chờ cái khóa xong. Thì
không phải thế cho thằng kia chứ.
Thưa Thầy, nếu như Thầy nói cho người cháu của Thầy biết như vậy thì ông ta, nếu như ông ta nghe lời của Thầy không trở về thăm lắm.
Thì đâu có sao?
Thì ông ta như vậy Thầy cứ làm như vậy cái trái thiên đạo.
Đâu có phải trái thiên đạo, bởi vì cái này á, ngày của má nó chết rồi, trùng những ngày của cái tuổi của nó. Nó sẽ chấm luôn, mình biết mình cứu luôn. Nhưng nó không nghe, bởi vì nó đâu phải cái số chết, thì cái ngày trùng những ngày.
Ông Tám ạ, nói về ma thì có những người mà gần chết ấy, gần đến những người trong những lúc mà hấp hối ấy, thấy ma, có người thì nhiều nói trước, và cũng có người thì thấy họ hàng chết từ trước, thì thoáng, thì ông Tám như vậy có đúng không?
Đúng, nghĩa thấy họ hàng là sắp đi đó, khi nằm xuống ngủ là thấy họ hàng, thấy họp với họ hàng này kia cái nào là sắp đi á.
Như vậy là những người đó là phải đi xuống từ một
hình đi xuống với âm chắc chắn rồi phải đi xuống với âm phải học một khóa nhưng ta hướng về đạo Phật thì ở dưới cũng có dạy khóa đạo Phật tụng kinh có dạy tụng kinh có quan âm xuống thuyết giảng ngay địa ngục đó
nhưng mà thương cảm và muốn hỏi mất được cái đó là mình biết là những người họ khi được những người họ hàng đấy trong thời gian mà còn sống đó mà có tu thì mà bây giờ nếu mà gặp những người đó mình thấy những cái người mà sang gần chết mà thấy những người đó nó cũng là đúng rồi
thì đi xuống tu dưới đó tu là tu ở thế gian nhưng còn chưa có chắc chưa có gom điển được đâu có đi cao được dịch thiên đồng nó xuống dẫn đi cũng đi không được là nó thông qua một khóa đó rồi từ đó sẽ đi được rồi xuống học được khóa rồi đó học cũng kỹ lắm ở dưới học kỹ học thiệt, mà học lỗi tội. Ở trên này học tu chưa tới đâu, cầu dùm cho người ta không? Ở bên đó là mỗi người mỗi tu, có gì cầu dùm cho ai?
Ông Tám nó còn có ý, ông Tám nó giảng qua này, là những thấm những người đó mà tu mà sơ tới, nhưng mà khi chết thì được qua cái con lôn nữa.
Đó, con lôn sơn đó.
Thế là con lôn.
À, con lôn sơn là ở bên trên kia cũng có chỗ, đó cũng là ngồi tham nhàn để tu. Căn nhà để tu, phải có cái căn cơ tu hành và thực hiện tu, chân tâm tu tại thế. Thì ở đó, nghe là hàng ngày, hàng đêm tu, niệm Quan Âm rồi này, thì thực hành để phát triển xuất hồn là nơi Phật đó. Thì tới cái giờ phút lâm chung cũng phải qua bảy cửa ngục. Rồi tới đó, người ta mới chuyển thiên đồng xuống cho đi lên để tu. Để coi nó còn cái tiền án gì không. Mà bị cái án gì thì tự nhiên là vô đó là nó hút vô đó, phải ngồi đó để có đi. Phải xuống chứ phải qua chứ. Xuất hồn đâu phải thành đạo. Chỉ phải lãnh cái nhiệm vụ để làm việc. Thì lúc đó mới là thành đạo. Xuất hồn là ăn chơi ai đi cũng được, làm chim bao không đi chơi được, nó cũng phải thành đạo. Xuất hồn mà có nhiệm vụ, thì những người đó là không có tái phạm được. Còn chưa có nhiệm vụ nó có thể phạm. Thế nên phải học. Xuống đó là phải học, phải qua, phải điều tra. À, chưa có tin, bởi vì mình chưa có chơi, cái tâm mình chưa có chơi. Đi đây đi đó đi chơi không? Đã đi chơi nhiều lắm.
Rồi, chúng ta xuất hồn rồi, tức là mình làm mình đó.
Đâu có thánh thường. Xuất hồn là thường, nhưng đâu có chuyện thánh. Thường bởi vì anh cái hồn anh chủ thể xác anh. Mà anh lập lại trật tự để đi, chứ có gì đâu. Nhưng mà đi đâu? Đi làm bậy làm bị à, cũng là ở tù như những người thương thì đâu có bị đâu, tôi làm bậy được. Thế là tôi xuất hồn ra, tôi đè đầu thằng kia, đâu có được trả thù, cái đó là chết à.
Xuất hồn rồi mà mình cố gắng.
Xuyên xuất hồn lên rồi còn Phật sự đã dẫn mình tu. Mà thử mình có thiệt tu không? Trên đó nó còn khó khăn nên nó thử hoài thôi, cho tu. Rồi coi thử mình có trở tánh không? Rồi thử nữa. Cho tu rồi nó biến như là con gái biến tình dục rồi đủ thứ có thể mình thế nào. Cái đó nó còn khó hơn như này. Coi thử mình một lòng một dạ hay là không. Nếu lỗi thôi thì xuống phải học lại cho coi.
Nói rằng khi mà con người khi ta chết thì cái hồn đã xuất lên một cái vía còn ở lại trong cái xác chết. Khi mà ta chết rồi ta tiêu luyện cái xác đó rồi có sao cho cái vía.
Cái đó là mấy ông tổ thần lo hết. Dẫn cái vía cái hồn đi định tội. Người nào chết cũng có tội hết. Đi vô vào một cái khu vực đó. Nó thiêu xác rồi đi vào khu vực đó. Còn không thiêu xác thì cái vía nó vẫn vương ở xung quanh cái xác. Cái đó cũng như record mà. Tới đó để báo cáo công chuyện. Quá trình sao sao nó nằm ở đó. Thiêu rồi thì ta dọn nhanh nhẹ hơn. Đi liền. Tới đó một là thở tội, hai là đi tu.
Như vậy là khi chết là thiêu tốt hơn này. Để cho
siêu cũng tốt. Cũng tốt tùy theo cái gia can đó, cái hoàn cảnh đó. Như hoàn cảnh người ở đây đại đa số nó thiêu. Thì phải sống trong cái cộng đồng của những vong linh khác phát triển. Họ tội nhanh hơn, rõ rệt hơn, dễ thôi. Còn cái mà chôn dưới đất á, nó còn nhiều chuyện. Cái hướng của gia can, tên tuổi của các con này cái kia nọ nó nhiều thủ tục hơn. Nhưng mà trong lúc sanh, lúc diệt nó khác nhau. Cho nên mồ mả quan trọng lắm. Mồ mả để cho gia đình được phát triển hay là không cũng có nữa. Nhiều người mồ mả chôn sai, gia đình khoảng 40 tuổi điên cũng có nữa. Cái đúng tuổi đó là điên, là lôi thôi khùng à. Tương học giỏi với khùng mất à. Cũng có nữa. Tùy thì cái hướng sanh khắc của sự liên hệ của mồ mả. Cho nên cái đó, cái kinh nghiệm ở Việt Nam có rất nhiều, và Trung Quốc cũng có rất nhiều. Nhiều người mà gia đình thấy nó làm ăn thất bại mà nó sửa mồ mả cái nó lên lại. Làm đâu chúng đó là vậy. Cho nên họ tin. Còn tu Phật thì không có ăn chung gì hết. Đúng mà tu, hướng về con đường của Phật tu, chết muốn làm gì làm. Đốt muốn thiêu muốn làm, không nghĩa lý, bởi vì khi còn sống người ta đã lo cho phần hồn tiến hóa rồi. Thì ta không quan trọng khi bây giờ chết. Rồi chết cái xác hoặc kể vật chất thôi, không có nghĩa lý.
Tất cả chị em con đều ghét con là tự nhiên. Cái mã của cha mẹ con nó gần lỡ xuống sông này. Tại vì cái chôn gần cái suối thôi, nó nhỏ lắm. Nhưng mà tạo chạy giết xong rồi nó thành cái sông. Cái mã sắp lỡ xuống sông rồi, cái con mấy hốt cốt mới đi chôn chỗ khác. Mà trong lúc đó thì trong lúc còn hốt cốt rồi chôn chỗ khác thì có một mình con khá, còn bao nhiêu người á. Làm đâu thất bại đó. Mà con ở bên này con đâu có coi hướng, coi đất, coi tuổi, coi gì đâu. Con chỉ có sợ là cái mã lỡ xuống sông thôi. Nhưng mà mấy người nó chắc con là tự vì con hốt cái cốt đi chôn chỗ khác nên cho nên con khá. Mấy người kia nghèo là tự vì con không có
không coi địa lý
cho tốt cho mấy người kia. Mấy người nghĩ vậy.
Ở đời hiểu sao cũng là phải hết á. Ăn thua cái tâm mình. Có hiếu hướng về cha mẹ. Đó là tâm con có hiếu. Còn họ không có hiếu, họ phải ráng chịu sao nữa.
Trong lúc cúng cha mẹ đó thầy. Cái hồn gì ăn hay là cái vía gì ăn thầy?
Đâu có ăn gì dự chút thôi. Ăn cái gì? Ăn cái tâm của con hướng về họ. Họ ấm áp vậy thôi. Cúng mà không có tâm rồi, ông bà cha mẹ cũng muốn được ấm áp. Nếu không sửa cũng vậy thôi, cho nên ta kêu thành con ma là vậy. Nếu mà mình tu mà không chịu chín chắn ra sửa thì chết, thì mình thành con ma cũng ham muốn như người đời, còn khi hơn người đời nữa. Hồn không thích mà. Nếu sửa là mình thích, cái hồn mình thích. Cái hồn không thích là hồn là con ma. Hồn ma là hồn chưa thích. Nó đòi hỏi nhiều chuyện vô lý lắm.